Chương 62. Một ngày mới. Ảnh viện áo cưới tình yêu quá là hoành tráng. Lục Lục và Chu Sung như bước vào một thế giới của những câu chuyện đồng thoại. Khung cảnh được bày trí như muốn nhắn nhủ một thông điệp cổ tích. Từ đó hoàng tử và công chúa hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Khi cả hai đang đứng trong phòng tiếp khách để chọn áo cưới, có một cô gái bước đến nói: "Chụp ảnh cưới ở chỗ chúng tôi có hai hình thức là chụp trong nhà và ngoài trời. Vậy anh chị chọn hình thức nào ạ?" Lục Lục nhìn Chu Sung: "Bên ngoài lạnh lắm, hay là ta chụp trong nhà?" Chu Sung gật đầu: "Ừ, vậy đi." Cô gái lại tiếp tục nói: "Trang phục kiểu Trung Quốc gồm có các loại: mộng ảo tương lai, thời trang hiện đại, kinh điển truyền thống. Ngoài ra còn có mốt theo phong cách của dân quốc." Lục Lục đắn đo. Chu Sung nói: "Vậy chúng tôi muốn chọn mốt hiện đại." Cô gái trả lời: "Vâng, mốt hiện đại gồm có bộ chi tôn, bộ hiển quý và bộ vinh hoa." Chu Sung hỏi: "Thế bộ nào đắt tiền nhất?" Cô gái mỉm cười: "Là bộ chi tôn." Chu Sung chọn ngay: "Được rồi, bộ chi tôn." Có đến 7-8 người phục vụ. Người thì lo quần áo, người lo hóa trang, người phụ trách ánh sáng, người bố trí phong nền, người chụp ảnh. Có cảm giác cô dâu chú rể cứ như là hai ngôi sao. Lúc chụp ảnh, người thợ ảnh nói: "Nào, cười lên." Chu Sung nhìn vào ống kính mỉm cười. Người thợ ảnh lại nói: "Còn cô dâu, cười lên đi nào." Chu Sung lại nhìn vào ống kính và cười tươi hơn. Người thợ ảnh vẫn chưa có vừa ý. "Này, cô dâu hơi nghiêm nghị thì phải. Nào, cả hai cùng cười lên." Không hiểu tại sao Lục Lục không thể nào cười được. Mắt thì nhìn vào ống kính, nhưng đầu óc cô lại nghĩ đến căn nhà cô ở thị trấn Đa Minh. Cái bàn cổ điển, cái gương vuông, hai cái ghế bành, bức tranh cổ, tấm thảm đỏ nâu viền trắng, cái máy ảnh có ba chân có bánh xe, bên trên phủ mảnh vải đen. Lay hoay mãi thì mới chụp xong. Khi họ ra khỏi ảnh viện áo cưới tình yêu thì đã hơn 1 giờ chiều. Bên cạnh có một hiệu ăn Nhật Bản. Lục Lục vốn rất thích đồ ăn Nhật nên cả hai bèn vào đó để ăn trưa. Họ đang gọi món thì di động của Chu Sung reo chuông. Anh mở ra xem rồi nhìn Lục Lục nói: "Chắc anh phải nghe điện thoại." Lục Lục cười: "Thì anh cứ nghe đi." Chu Sung cầm điện thoại bước ra bên ngoài. Chừng hơn 10 phút sau anh quay vào ngồi xuống rồi nói: "Có một chiến hữu muốn hẹn gặp anh." "Bao giờ?" "Chiều nay." "Thôi thì lát nữa em cứ về nhà nghỉ ngơi, anh sẽ về sau." "Anh à, anh nên nghĩ lại xem, chúng ta nên đi du lịch kết hôn thì chắc sẽ rất là tốn kém. Dù Điền Phong là người như thế nào thì cũng mặc. Anh ta đã tự nguyện chi trả cho chúng ta, tại sao chúng ta lại phải từ chối? Nếu anh ghét anh ta đến thế thì chi bằng trả lại họ cả thù lao bài hát anh đã hát cho ở lưới tình cho nó xong." Chu Sung cắm cúi ngồi ăn món sushi mà không nói gì. "Hay em nghĩ thế này, chúng ta vẫn đi du lịch Thanh Đảo rồi trở về. Anh không thích gặp anh ta nữa chứ gì. Vậy thì để em đến yêu cầu lưới tình phải thanh toán các khoản mà chúng ta đã chi dùng, có được không? Sau đó ngày 15 thì chúng ta mới cưới nhau." Chu Sung vẫn im lặng. Lục Lục nói: "Vậy là im lặng tức đồng ý." Chu Sung đáp gọn lõn: "Không thể nào." Buổi chiều Lục Lục một mình đi về. chú Sung lại đi gặp bạn. Anh bước chậm chậm đến công viên yên tĩnh. Trên một con dốc nhỏ chênh chết có bãi cỏ nửa vàng nửa xanh, rất phẳng phiu sạch sẽ, hệt như là một bức tranh dưới ánh mặt trời. Tiểu Quân đang ngồi đó chờ anh. Phía sau lưng cô là những lùm cây rậm rạp, cành lá rất thẳng. Chu Sung rảo bước đến. Đây là lần đầu tiên hai người thật sự gặp mặt nhau kể từ ngày chia tay. Từ xa đã nhìn thấy Chu Sung đang bước lại, Tiểu Quân mỉm cười. Chu Sung cũng mỉm cười bước đến trước mặt, ngồi xuống bãi cỏ. Tiểu Quân ngẩng đầu lên nói: "Trời đẹp thật." "Ừ." "Anh xem bầu trời cứ như vừa mới được tắm gội." "Ừ." Tiểu Quân ngoảnh sang nhìn kỹ đôi mắt sống mũi khuôn miệng của Chu Sung rồi khẽ nói: "Anh gầy đi thật đấy." Chu Sung vẫn trả lời bằng một từ duy nhất: "Ừ." Tiểu Quân thở dài cầm chai nước khoáng đặt bên cạnh đưa cho anh: "Nào, anh uống nước đi." "Cảm ơn, anh có đem theo." Anh mở túi xách lấy ra chai nước khoáng đưa lên miệng tu ừng ực, sau đó quẹt miệng rồi nói: "Vậy gần đây em sống vẫn ổn chứ?" Tiểu Quân đặt chai nước xuống: "Rất là ổn." Chu Sung gật đầu: "Thế thì tốt rồi." Tiểu Quân khẽ khàng: "Cảm ơn anh Chu Sung." Chu Sung ngạc nhiên: "Cảm ơn cái gì chứ?" Tiểu Quân cúi đầu: "Anh đã làm rất nhiều thứ vì em." Chu Sung mỉm cười: "Không có gì. Lúc đó mẹ em rất là lo lắng. Thật ra anh có giúp đỡ được gì đâu." Lát sau Tiểu Quân bỗng nói: "Vậy anh có còn yêu em nữa không?" Chu Sung nhìn cô hồi lâu rồi mới nói: "Từ trước đến nay anh vẫn luôn yêu em." Tiểu Quân cúi đầu rồi nói rất nhỏ nhẹ: "Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2011, đã bắt đầu của một năm mới. Hay chúng ta làm lại từ đầu?" Chu Sùng đưa chai nước lên miệng uống, nhìn ra phía xa xa khẽ nói: "Tiểu Quân à, anh sắp kết hôn rồi. Hôm nay anh mới vừa đi chụp ảnh cưới." Tiểu Quân lập tức ngẩng đầu: "Khi nào?" Chu Sùng: "Ngày 15 tháng 1. Anh bỗng nhớ ra Tiểu Quân và Trường Thành cũng dự định kết hôn vào ngày 15 tháng 1. Anh nghĩ lẽ ra mình không nên nói cái câu này, bèn bổ sung một câu: "Xin lỗi, ngày này thì bọn anh đã dự định từ lâu lắm rồi." Tiểu Quân bẽn lẽn mỉm cười: "Em biết cô ấy rồi, đó là một cô gái rất bình thường. Nhưng cô ấy rất tốt, vậy em chúc hai người hạnh phúc." "Anh cảm ơn em." Lát sau Chu Sung bỗng nói: "Anh sẽ giúp em nện cho hắn ta một trận, có được không?" "Ai?" "Thì Trường Thành." Tiểu Quân thở dài: "Anh vẫn cứ như là đứa trẻ con, không cần thiết đâu." Chu Sung gật đầu không nói gì. Lát sau Tiểu Quân nói: "Chu Sung, anh có thể hát cho em nghe một bài hát có được không?" "Em thích nghe bài gì?" "Bài anh đã hát cho Lưới Tình." "Được." Dưới ánh nắng chan hòa, Chu Sung cất tiếng hát: "Dù người bỏ đi, bỏ căn phòng hoang hóa, thì cũng để chìa khóa lại cho anh. Dù người đi để tình mọc rêu xanh, thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế. Dù cho người mang nhan sắc cho nhân thế, thì xin gửi lại chiếc gương soi. Dù người ngã vào kẻ khác mất rồi." Hát xong, anh nhận ra Tiểu Quân đã nước mắt đầm đìa. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô khẽ nói: "Kìa, em đừng có khóc." Khi Chu Sung về đến nhà thì trời vẫn còn sáng. Lục Lục không hỏi anh đi đâu, cô đã chuẩn bị xong bữa tối. Các món ăn đã tỏa hương thơm ngào ngạt. Lúc ăn cơm, Lục Lục nhắc đến chuyến du lịch: "Anh à, ngày kia là ngày mùng 3, chúng ta đi Thanh Đảo. Ngày 13 mình trở về có được không?" "Được." "Anh đồng ý để cho Lưới Tình thanh toán cho chúng ta chứ?" "Tùy em thôi." Lục Lục reo lên: "Phu quân của em tốt quá. Em nói thật, em đã gọi điện cho anh Điền Phong. Anh ta tưởng chúng ta sẽ chọn đi Hawaii hay là đi Bali hay là những nơi nổi tiếng ở trên thế giới. Em chỉ nói là chúng tôi đi Thanh Đảo thì anh ta lại bật cười. Như vậy là tiền trảm hậu tấu à." Em to gan, dám làm như thế. Không vì cậy rằng anh yêu em biết anh không thể nào chịu nổi việc em được đằng chân lân đằng đầu. Ta sẽ đi như thế nào, anh có biết hay không? Ý của em là gì? Khứ hồi bằng trực thăng. Chu Sùng mắt trợn tròn. Trực thăng đưa đón à? Từ bé đến giờ đãi ngộ lớn nhất của anh được hưởng là việc lưới tình chỉ trả vé máy bay khoang hạng nhất. Đó là lần anh đi Thượng Hải dự cuộc họp báo, nhưng lần này lại là đi trực thăng. 2 giờ chiều ngày mùng 3 chúng ta sẽ đến văn phòng của lưới tình. Trực thăng sẽ đổ trên nóc nhà để chờ chúng ta. Chuyến du lịch kết hôn lãng mạn xa hoa này là độc nhất ở Trung Quốc cũng nên. Như vậy là chúng ta thật hạnh phúc rồi. Hồi lâu sau Chu Sung mới lẩm bẩm một câu. Mẹ kiếp, họ giàu thật.